mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 5 với đề tài Phản ứng của cơ đốc nhân trước những thử thách. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 3 đến câu 5. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời giải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Trong ba câu này, như lời mở đầu cho thấy là một sự tiếp nối những gì vị sứ đồ đã nói trong hai câu đầu. Trong đó vị sứ đồ đã cho chúng ta biết về những nền tảng mà chúng ta có thể chắc chắn về sự cứu rỗi của mình như là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Ba kết quả đó là chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Thứ hai, chúng ta cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào ân điển đã ban cho chúng ta một cách vững vàng. Và thứ ba, chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Sau khi nói như thế, vị sứ đồ tiếp tục bằng cách nói, nào những thế thôi, những gì ông đã nói không phải là sự cuối cùng, mà có một điều gì đó sâu xa hơn, một điều gì đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn, ba điều đó thật tuyệt vời. Nhưng ông nói, tôi có thể tiếp tục nói với bạn điều gì đó cũng tuyệt vời không kém. Bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là cơ sở đầy đủ cho sự đảm bảo, và là sự đảm bảo cho sự cuối cùng của sự cứu rỗi chúng ta, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa. Chứng cớ thêm nữa này là gì? Về việc chúng ta được cứu, rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, và rằng chúng ta được định sẵn cho sự vinh hiển đang chờ đợi chúng ta. Câu trả lời là, cách mà đức tin chúng ta giúp chúng ta đối diện với những thử thách, nan đề, và hoạn nạn của đời sống. Đó là chủ đề mà ông nói đến trong ba câu này. Không có gì ngạc nhiên khi ông làm điều này, vì ông biết rất rõ từ kinh nghiệm của chính ông, và từ kinh nghiệm của những người khác, rằng người cơ đốc thường phải chịu đựng những thử thách và hoạn nạn rất nặng nề và gay gắt. Hơn nữa, ông biết rằng có những người luôn sẵn sàng tranh luận, như họ vẫn sẵn sàng tranh luận, rằng việc người cơ đốc nên được phép trải qua những thử thách như vậy khiến họ nghi ngờ về toàn bộ sự cứu rỗi. Vì vậy điều quan trọng là vị sứ đồ phải giải quyết vấn đề này. Đây là một chủ đề cực kỳ quan trọng. Tôi ngày càng bị ấn tượng bởi số lượng và sự chú ý trong Kinh Thánh Tân Ước đối với một vấn đề cụ thể này. Không có chủ đề nào được đề cập thường xuyên hơn. Chính Chúa chúng ta đã bắt đầu giải quyết vấn đề này vào cuối chức vụ của Ngài, khi Ngài truyền cho các môn đồ và những người theo Ngài nhiều sứ điệp. Đây là một trong những điều cuối cùng Ngài phán với họ. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi nhờ ta mà được bình an. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa chúng ta quay sang các môn đồ và cảnh báo họ rằng trong thế gian họ sẽ có hoạn nạn, nhưng đồng thời Ngài cũng bảo họ hãy vững lòng vì Ngài đã thắng thế gian rồi. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo những người cải đạo trẻ tuổi của ông, những môn đồ trẻ tuổi của ông. Theo cách gần giống như vậy, ông nhắc cho họ nhớ rằng chính chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 22. Ông đang đi một vòng các hội thánh với Ba-na-ba và đó là điều ông gây ấn tượng cho họ. Ông cảnh cáo họ đừng ngạc nhiên khi những sự bắt bớ và hoạn nạn xảy đến, nhưng đồng thời cũng bảo đảm với họ rằng điều này sẽ không can thiệp vào sự cứu rỗi cuối cùng của họ. Đó là chủ đề của chúng ta. Không có sự thử nghiệm nào quan trọng hơn và thực tế hơn về sự tuyên xưng đức tin cơ đốc của chúng ta. Cho bằng cách chúng ta phản ứng với những thử thách hoạn nạn của đời sống trong thế gian này, không có sự thử nghiệm nào tinh tế hơn, nhạy cảm hơn sự thử nghiệm đặc biệt này. Đôi khi tôi mạo muội mô tả nó như là sự thử nghiệm gay gắt về sự tuyên xưng đức tin cơ đốc của một người. Hãy để tôi giải thích ý nghĩa của câu 1. Đó là cách để phân biệt giữa đức tin cơ đốc và các giáo phái khác nhau. Lời tuyên bố chúng ta có thể đưa ra cho sứ điệp này, cho lối sống này, đó là một đời sống không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Điều đó không thể nói về bất kỳ sự dạy dỗ sai lạc nào. dù đó là tôn giáo sai lạc hay một triết lý sai lạc. Thật vậy, những giáo phái thường phản bội tính cách giả mạo của họ ngay từ đầu bằng cách hứa hẹn quá nhiều. Chính giáo phái nói rằng, hãy tin vào sự dạy dỗ này và bạn sẽ không bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào nữa. Bạn sẽ không biết chính mình. Bạn sẽ không biết thế gian. Bạn sẽ bước đi với một bước đi mới và một cái nhìn tươi sáng. Và bạn sẽ không bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào nữa. Đây luôn là ngôn ngữ của các giáo phái. Nhưng nó không bao giờ là ngôn ngữ của Tân Ước. Trái lại, nó nói rằng, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Thật vậy, tôi có thể đưa ra một trường hợp để nói rằng Tân Ước dạy chúng ta rằng Cơ Đốc nhân có nhiều khả năng gặp rắc rối hơn bất cứ ai khác. Điều đó sẽ đến sau. Nhưng hệ thống thờ cúng đã đưa ra những lời tuyên bố vĩ đại này. Và sau đó, trong thời điểm khủng hoảng, khi con người cần đến chúng và nhất là cần sự giúp đỡ của chúng, thì họ lại không thể đưa ra lời tuyên bố đó. Có một minh họa tuyệt vời về điều này trong Cựu Ước. Đó là cảnh tượng tuyệt vời trên núi Cạt Mên, được mô tả trong sách Các Vua Nhất chương 18, khi Eli đơn độc đứng một mình đối diện với 850 tiên tri giả và thách thức họ cùng thần ba anh của họ trong danh của Đức Chúa Trời hàng sống. Điều đó tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn. Các tiên tri giả được ban cho cơ hội đầu tiên để cầu xin lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ. Và họ nài xin thần của họ. Họ sợ hãi. Họ kêu la. Họ cầu nguyện. Họ nài xin. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Chẳng có tiếng hay lời đáp nào. Họ hoàn toàn thất vọng trong sự thống khổ của cơn khủng hoảng. Sau đó, bạn nhớ rằng Eli cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đáp lời bằng lửa. Và đức tin của Eli được chứng minh. Cách để thử nghiệm giữa thật và giả là quan sát những gì xảy ra trong giờ phút khủng hoảng. Trong thời điểm có nhu cầu thật, một đức tin không giúp chúng ta khi chúng ta cần nó nhất, thì không phải là đức tin Cơ Đốc, vì điều này không bao giờ thất bại. Về thực tế hơn, hãy để tôi nói như thế này. Đây là một cách rất tốt để thử nghiệm giữa một niềm tin thật và một số kinh nghiệm đơn thuần về cảm xúc hay tâm lý. Có những người nghĩ rằng họ đã trở thành tín đồ Cơ Đốc vì họ đã có một số cảm xúc kỳ lạ, một số kinh nghiệm mới. Có lẽ trong một cuộc gặp gỡ thật kỳ diệu, và họ nói với mọi người về điều đó, gần như làm cho một số người trong chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chưa bao giờ là tín đồ Chúa cứu thế cả. Nhưng sau đó ít lâu, chúng ta đã gặp lại chính những người đó. Khi có điều gì không ổn xảy ra, hoặc khi có những khó khăn và thử thách xảy ra, và thấy rằng họ đã từ bỏ tất cả những gì họ tuyên bố là tin tưởng. Tại sao? Bởi vì họ không bao giờ có một niềm tin thực sự. Họ đã có một kinh nghiệm cảm xúc. Có lẽ họ đã có một kinh nghiệm tâm lý, có những điều như vậy. Họ đã nghĩ rằng bây giờ mọi sự sẽ hoàn hảo. Vì vậy ngay khi một thử thách đến, họ mất tất cả. Sự cứu rỗi đối với họ có nghĩa là được hạnh phúc, sống theo cảm xúc của họ. Và dĩ nhiên, khi mọi sự trở nên bất hạnh, vì vậy mọi đức tin cứ trôi đi. Những thử thách và hoạn nạn chẳng bao lâu đã chấm dứt một kinh nghiệm đơn thuần về cảm xúc hay tâm lý. Hay để tôi nói như thế này. Thử thách và hoạn nạn luôn luôn phân biệt giữa những gì chúng ta có thể mô tả là niềm tin tôn giáo hay đức tin thật. Một lần nữa, ở đây là một mối nguy hiểm khủng khiếp mà chúng ta không bao giờ được quên. Mối nguy hiểm của việc nghĩ rằng, chỉ cần tán thành giáo lý Cơ Đốc nghĩa là đức tin thật. Đức tin thật bao gồm điều đó, nhưng còn hơn thế nữa, như chúng ta đã thấy nhiều lần trong việc thực hiện giáo lý xưng công bình bởi đức tin, đó không phải là một chủ nghĩa tin kính đơn thuần, và điều quan trọng là phải nhận ra điều đó. Người chỉ có loại chủ nghĩa tin kính này sẽ thất bại hoàn toàn khi thử thách và hoạn nạn xảy đến. Người ấy không có gì để nương tựa. Chúa chúng ta dạy điều này trong ẩn dụ về người gieo giống. Ngài nói rằng một phần hạt giống rơi trên đất đá sỏi, nó mọc lên rất nhanh. Nhưng vì không có độ sâu của đất, nên nó không có rễ và không tồn tại lâu. Ngài tiếp tục nói, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Sách Ma-thi-ơ chương 13 câu 21. Như Chúa chúng ta nói, khi hoạn nạn hay bắt bớ xảy đến vì cớ lời Đức Chúa Trời, thì người ấy bị vấp phạm. Người ấy nói, tôi không nghĩ mọi việc sẽ như thế này. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép những điều như thế này xảy ra? Tôi nghĩ rằng một khi đã tin thì tôi sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế nữa. Vậy bạn thấy rằng những thử thách, hoạn nạn và khó khăn, quả thật là một sự thử thách quan trọng nhất và triệt để nhất đối với sự tuyên xưng đức tin của tín đồ Chúa cứu thế. Vậy thì tín đồ Chúa cứu thế sẽ phản ứng thế nào trước những điều này khi chúng xảy đến? Hoạn nạn có nghĩa là đau khổ, áp lực, căng thẳng, khó khăn, có lẽ bệnh tật hoặc bị bắt bớ. Chúng có thể xảy ra dưới hầu hết mọi hình thức. Tín đồ Chúa cứu thế phải phản ứng thế nào trước những thử thách? Thử thách thuộc mọi loại có thể tưởng tượng được. Chúng ta không cần phải nói rằng việc người ấy không phàn nàn và than phiền, không cảm thấy mình đang bị đối xử cách khắc nghiệt và không hoàn toàn nghi ngờ đức tin của mình. Và thất bại là chưa đủ. Thứ hai, Không phải người ấy chỉ chịu đựng nghịch cảnh một cách triết lý, chịu đựng nghịch cảnh tốt hơn là thất bại. Nhưng đó không phải là phản ứng của Cơ Đốc nhân. Vị sứ đồ nói rằng Cơ Đốc nhân không chỉ cam chịu hoạn nạn trong tinh thần tiêu cực. Đây là sự khác biệt quan trọng nhất, đặc biệt là ngày nay. Cơ Đốc giáo không phải là chủ nghĩa khắc kỷ, đơn thuần là sự cam chịu. Chủ nghĩa khắc kỷ chịu đựng sự vật, chịu đựng chúng, xoay sở để không đầu hàng. Với lòng can đảm và nỗ lực to lớn của chủ nghĩa khắc kỷ, ý chí vẫn tiếp tục và vượt qua. Đó là chủ nghĩa khắc kỷ, chịu đựng nó, và không thất bại, không suy sụp. Đó không phải là phản ứng của Cơ Đốc nhân. Đây là điểm quan trọng nhất. Một người Cơ Đốc không chỉ đơn thuần là một người thực hành lòng can đảm. Những gì anh ta có không chỉ đơn thuần là một sự cam chịu thụ động. Nó là thế này, không chỉ như vậy, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Một lần nữa chúng ta có cùng một từ mà chúng ta tìm thấy ở cuối câu thứ hai, được dịch là hãy vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy từ này có nghĩa là khoe mình trong đó, vui mừng trong đó, vinh hiển trong đó. Đây là phản ứng của Cơ Đốc nhân, phản ứng của người ấy đối với những hoạn nạn này. Người ấy khoe mình, người ấy hoan hỉ trong đó. Ở đây một lần nữa chúng ta phải đưa ra một ý nghĩa mà rất có thể chúng ta đã bỏ qua. Bạn có để ý cách Phao-lô nói về điều đó không? Và không chỉ như vậy, ông nói, chúng ta còn khoe mình trong hoạn nạn nữa, bây giờ từ trong là quan trọng nhất. Hãy nhìn vào điều Chúa Cứu Thế Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ chương 2, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mang nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui mừng và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Chúa chúng ta đang kêu gọi chúng ta ở giữa những điều này, hãy vui mừng và nức lòng mừng rỡ, không có gì có thể mạnh hơn điều đó. Hoặc hãy lấy điều đó trong công vụ, ở đây các sứ đồ đang bị bắt bớ, bị bỏ tù và đe dọa bị giết. Nhưng đây là những gì chúng ta đọc được về họ, và họ đã rời khỏi hội đồng, vui mừng vì họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Ngài, vui mừng vì họ đã bị bỏ tù. Hãy xem Phao-lô nói điều đó với người Cô-rinh-tô. Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Đó là sự vui mừng. Một lần nữa trong cùng thư tín đó, ở chương thứ 12, câu 9 và câu 10, ông lặp lại điều đó liên quan đến cá dằm sóc vào thịt của chính ông. Ba lần ông cầu xin Chúa cất cá dằm ấy đi, và câu trả lời đã đến. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối, Phao-lô nói. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Chúa Cứu Thế ở trong tôi. Cho nên tôi vì Chúa Cứu Thế mà đành chịu trong sự ốm yếu, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Ông nói với người Philip, Chúa Cứu Thế đã phó chính mình Ngài cho anh em, để anh em không những tin Ngài mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Đó là điều ban cho anh em. Đó là điều để anh em khoe mình. Hoặc hãy xem ra cơ, vì tất cả các tác giả đều nhất trí về điều này. Không có gì mâu thuẫn, hỡi anh em. Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Hoặc, một lần nữa, trong câu thứ 12 của chương này, phước cho người bị cám dỗ. Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống. Sau đó, hãy chuyển sang thư tín thứ nhất của Phi-e-zơ, chương 4, các câu 12 đến câu 14. Chớ lấy điều đó làm lạ, ông nói, vì anh em có phần trong sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Chúa Cứu Thế chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Đây là bằng chứng đầy đủ để chứng minh rằng Tân Ước đầy rẫy sự dạy dỗ này. Phản ứng của Cơ Đốc nhân không chỉ là chịu đựng thử thách, không chỉ là vui mừng bất chấp thử thách, nó là vui mừng vì cớ thử thách. Điều này diễn ra như thế nào trong thực tế? Dĩ nhiên, nó không có nghĩa là chúng ta thật sự vui mừng khi những điều này xảy ra cho chúng ta. Nó không có nghĩa là ngay lúc những điều này xảy ra cho chúng ta bắt đầu ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời một cách thiếu suy nghĩ, càng không phải tự động. Bạn để ý cách tác giả thư tín Hebrews nói trong chương 12 câu 11. Chẳng có sự sửa phạt nào trong hiện tại là vui mừng, mà lại là buồn rầu. Khi một Cơ Đốc nhân bị bệnh, hoặc khi có điều gì đó không ổn xảy ra với người ấy, dĩ nhiên người ấy không thích những điều này. Cơ Đốc nhân không có nghĩa là trái tự nhiên hay kỳ quặc về mặt tâm lý. Sứ đồ Phao-lô không dạy về một loại chịu khổ tâm. Đó không phải là điều chúng ta có ở đây, và đã có những người trong hội thánh trước đây từng nghĩ như vậy và dạy như vậy. Theo một nghĩa nào đó, họ chỉ vui mừng khi họ bị khốn khổ. Họ hầu như gặp rắc rối khi mọi việc diễn ra tốt đẹp với họ. Họ đã theo đuổi những thử thách. Đó không phải là sự dạy dỗ chút nào. Ngay lập tức, và lúc đầu, những điều này không dễ chịu, và không ai thích chúng. Vị sứ đồ không nói rằng, chúng ta nên thích những điều này. Điều ông nói là chúng ta nên vinh hiển trong chúng. Đó là một điều rất khác. Vậy thì điều này diễn ra như thế nào? Chúng ta có thể vinh hiển trong hoạn nạn vì đức tin của chúng ta giúp chúng ta nhìn chúng theo cách để nhận ra rằng, thay vì hành động chống lại hy vọng của chúng ta, chúng thật sự thúc đẩy nó, và hơn thế nữa. Nói cách khác, phản ứng của cơ đốc nhân đối với hoạn nạn không phải là một phản ứng tự động. Đây không phải là trường hợp dù điều gì xảy ra, tôi cũng luôn luôn vui mừng. Người ấy có thể khoe mình trong hoạn nạn như là kết quả của việc áp dụng đức tin của mình. Vì người ấy là một người của đức tin, người ấy có thể làm những việc nhất định, thử thách và hoạn nạn đến. Và lúc đầu người ấy gặp khó khăn, người ấy trở nên bất hạnh. Nhưng người ấy không dừng lại ở đó, người ấy tiếp tục đối phó với chúng. Người ấy làm điều này như thế nào? Sứ đồ cho chúng ta câu trả lời, không những thế, chúng ta còn hãnh diện trong hoạn nạn nữa. Bằng cách nào? Đó là biết, chính vì một điều gì đó mà chúng ta biết, chính sự hiểu biết này, và việc áp dụng sự hiểu biết này, giúp chúng ta có thể vui mừng, vinh hiển và vui mừng. Sự hiểu biết là gì? Đó là sự hiểu biết, và sự hiểu biết sâu sắc về các mục đích và phương pháp của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Hoặc, nếu bạn muốn, điều đức tin của chúng ta làm là giúp chúng ta có thể theo dõi lập luận mà vị sứ đồ đang tiến hành. Đó luôn luôn là sự thử nghiệm thật về đức tin của chúng ta. Chúng ta có thể theo dõi lập luận mà vị sứ đồ trình bày ở đây không? Phao-lô nói rằng chúng ta có thể vui mừng về những điều này và khoe mình về chúng, vì chúng ta biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Từ quan trọng ở đây là từ sanh. Đó là một từ mà vị sứ đồ sử dụng ở những nơi khác. Có một ví dụ về nó trong một phân đoạn mà chúng ta đã trích dẫn trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Sự hoạn nạn nhẹ của chúng ta, chỉ trong chốc lát, làm nên sự cứu chuộc cho chúng ta. Rõ ràng ông mô tả như có một loại điều trị nào đó, làm điều gì đó cho chúng ta. Đó là một quá trình thực hiện những kết quả nhất định, thực hiện chúng một cách chi tiết từ bước này sang bước khác, và tạo ra một kết quả cuối cùng. Đó là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn có nghĩa là kiên trì. Nhịn nhục có nghĩa là khả năng tiếp tục chịu đựng dưới một sức nặng, tiếp tục chịu đựng. Nói cách khác, nó có nghĩa là kiên trì. Vị sứ đồ nói rằng hoạn nạn sinh ra, hay làm nên, loại nhịn nhục này. Họ làm điều đó như thế nào? Tất cả chúng ta chắc chắn có thể dựa vào kinh nghiệm của chính mình để thấy chính xác điều đó xảy ra như thế nào. Giây phút những thử thách và hoạn nạn này đến, chúng ta nhận ra một nhu cầu mới mẻ và tươi mới của Chúa chúng ta. Chúng ta đã sống trong đời sống cơ đốc nhân khá thiếu thực tế, nghĩ rằng chúng ta biết mọi sự, và chúng ta có mọi sự. Nhưng đột nhiên chúng ta đối diện với những thử thách và hoạn nạn này và phản ứng lúc đầu chúng ta sửng sốt và không hiểu. Nhưng nếu chúng ta có đức tin thật, điều đó sẽ khiến chúng ta quay trở lại với Ngài. Đó là sự thử nghiệm. Chúng ta sẽ không chỉ nhìn vào những vấn đề. Chúng ta sẽ nhớ những gì Ngài đã phán và những gì Ngài đã hứa. Vì vậy, chúng ta đến với Ngài khi đối diện với chúng. Người không có đức tin thật nói, những cảm xúc của tôi chỉ là tưởng tượng, không có gì trong đó cả. Người ấy từ bỏ đức tin và đi ra, rồi trở lại, cơ đốc nhân thì không như vậy. Tình trạng mới khiến người ấy nhận ra nhu cầu cần một sự cung ứng mới mẻ của ân điển và sức mạnh. Nói cách khác, những thử thách và hoạn nạn khiến người ấy nghĩ về Chúa cứu thế Giê-xu một lần nữa, đấng mà người ấy luôn có khả năng quên đi. Hoạn nạn khiến người ấy đến với Chúa cứu thế. Chúng khiến người ấy cầu nguyện với Ngài. Chúng khiến người ấy dành nhiều thời gian hơn cho Ngài. Chúng khiến người ấy nài xin Ngài và cầu xin Ngài thêm sức mạnh và sự hiểu biết từ nơi Ngài. Nói cách khác, những thử thách đang làm một việc rất tốt cho người ấy. Chúng đang đưa người ấy trở lại với Chúa cứu thế Giê-xu. Những hoạn nạn luôn đưa người có đức tin trở lại với chính Chúa cứu thế. Nhưng không những thế, những thử thách và hoạn nạn rất tốt cho chúng ta ở chỗ chúng giúp chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn. Chúng ta hiểu rõ bản thân mình trước đây. Chúng ta luôn tự đánh giá quá cao bản thân mình. Và chúng ta luôn có khuynh hướng nghĩ rằng mọi thứ tốt hơn với chúng ta so với thực tế. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn cần được thúc đẩy để tự kiểm tra mình. Tất cả chúng ta đều có mối quan hệ tốt với chính mình, và chúng ta cân bằng mọi thứ rất khéo léo. Chỉ khi một thử thách hoặc một hoạn nạn đến, chúng ta buộc phải nhìn thấy tình trạng thật của mình, và có lẽ chúng ta đã trôi dạt khỏi Chúa như thế nào. Vì vậy, những thử thách là tốt cho chúng ta ở chỗ chúng không chỉ đem chúng ta đến một tri thức tốt hơn về Ngài mà còn đến một tri thức tốt hơn về chính chúng ta nữa. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đứng vững, nhưng chúng ta thấy rằng mình đang run rẩy. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đức tin có thể gặp bất cứ điều gì. và chúng ta đang ở đây, bị lung lay một cách tồi tệ bởi một điều gì đó tương đối nhỏ. Điều đó rất tốt cho chúng ta, vì nó cho chúng ta một bức tranh thật về chính mình, và chúng ta nhận ra rằng chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ. Nó đẩy chúng ta trở lại ý thức về sự lệ thuộc vào Ngài. Và điều đó dẫn đến việc chúng ta có một quan niệm tốt hơn về đời sống cơ đốc hơn chúng ta đã có trước đây. Trước đây nó hời hợt. Bây giờ nó sâu sắc hơn nhiều. Chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và sức mạnh của kẻ thù. Nhưng trên hết, chúng ta nhận ra sức mạnh của nó. Do đó chúng ta có một cái nhìn quân bình hơn. Một cái nhìn sâu sắc hơn. Một cái nhìn lớn hơn và đúng đắn hơn. Kết quả là, khi những thử thách khác đến, chúng ta không bối rối và phấn khích chúng ta vững vàng hơn. Hoạn nạn sanh sự nhịn nhục đã có kinh nghiệm này. Giờ đây chúng ta có một bức tranh đúng đắn hơn về đời sống cơ đốc. Nó không còn là tất cả họ đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng trong thế gian này chúng ta sẽ có hoạn nạn. Và chúng giúp chúng ta đứng vững vì hoạn nạn sinh sự nhịn nhục. Nói cách khác, điều mà vị sứ đồ đang nói ở đây là sự chịu đựng. Kiên nhẫn này dẫn đến một bằng chứng rằng chúng ta thật sự là cơ đốc nhân. Chúng ta đã có thể vượt qua thử thách. Chúa chúng ta cũng đưa ra khía cạnh này. Như chúng ta đã thấy, trong thí dụ về người gieo giống, hạt giống được gieo ra và nó nảy mầm nhanh chóng, và có niềm vui kỳ diệu. Nhưng sự bắt bớ xảy đến và có sự sa ngã, hoặc những lo lắng và những công việc của đời này làm nghẹt ngòi lời Chúa. Kết quả của sự gieo giống dường như là tuyệt vời nhưng không phải như vậy, nó không kéo dài. Ví dụ này cho thấy rằng những thử thách này thử nghiệm chúng ta và cho thấy chúng ta thật sự có điều gì. Đó là điều vị sứ đồ nói ở đây, sự chịu đựng kiên nhẫn này là một thử nghiệm kỳ diệu. Và người nào vượt qua thử nghiệm là đang đưa ra chứng cớ rằng mình là một cơ đốc nhân thật. Gia-cơ cũng nói tất cả điều này theo cách riêng của ông. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Cũng chính xác những lời ông nói trong câu 12, ông nói lại một lần nữa, phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Điều mà sự nhịn nhục làm là thử thách đức tin của chúng ta. Fieser cũng có chính ý tưởng đó trong thư tín thứ nhất của ông. Anh em vui mừng về điều đó, trong sự cứu rỗi. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em, quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Chúa cứu thế Giê-xu hiện ra. Sự kiên nhẫn chịu đựng này đem đến một sự thử thách để trắc nghiệm xem chúng ta có thật sự là cơ đốc nhân và con cái của Đức Chúa Trời hay không. Thử thách và hoạn nạn làm điều này như thế nào? Chính sự kiện Đức Chúa Trời đang thử thách chúng ta phải là một bằng chứng tự nó rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Đó là lý lẽ được sử dụng trong Hebrews chương 12. Không có gì đáng ngờ đối với một cơ đốc nhân hơn là không bao giờ có bất kỳ sự thử thách nào. Chúa chúng ta phán, khốn cho các ngươi, khi mọi người đều nói tốt về các ngươi. Có điều gì đó sai lầm nghiêm trọng với người được mọi người ca ngợi. Có một số nhà thuyết giáo được những người tin lành ca ngợi và những người theo chủ nghĩa tự do ca ngợi. Mọi người đều ca ngợi họ. Tôi luôn cảm thấy lo lắng về những người như vậy, khốn cho các ngươi khi mọi người đều nói tốt về các ngươi. Vì vậy, những thử thách là tốt theo nhiều cách. Chúng cho tôi một sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến tôi. Người mà Đức Chúa Trời yêu thương thì Ngài xử phạt. Ngài đánh phạt mọi con trai mà Ngài tiếp nhận. Hebrews chương 12 nói rằng, nếu anh em chẳng bị xử phạt, thì anh em là kẻ khốn nạn. Anh em không phải là con trai. Thật sai lầm biết bao khi hình dung sứ điệp của cơ đốc giáo là nói rằng bạn sẽ không bao giờ gặp thử thách nữa. Rất có thể điều này hoàn toàn trái ngược với điều đó. Cơ đốc nhân nào không đang trải qua một loại thử thách hay xử phạt nào đó tốt hơn nên tự xét mình cách nghiêm túc lại. Hoạn nạn cũng có tác dụng theo cách này. Chúng không chỉ đem đến tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tôi, nhưng đồng thời cũng thử nghiệm tình yêu của tôi đối với Đức Chúa Trời. Và chứng minh nó. Nếu tôi chỉ yêu Đức Chúa Trời chỉ khi mọi sự đang diễn ra tốt đẹp, tôi không phải là cơ đốc nhân thật, nhưng là người có thể nói với Gióp rằng, dẫu Ngài giết ta cũng sẽ tin cậy nơi Ngài, là người thật sự là cơ đốc nhân, khi bạn ngã lòng, và mọi sự đều chống lại bạn, và ma quỷ hỏi bạn, Đức Chúa Trời của bạn ở đâu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đâu. Nếu bạn có thể quay lại với nó và nói, hỡ Satan, hãy lui ra đằng sau tôi. Người không hiểu đâu. Đây là phương pháp của Đức Chúa Trời để làm cho tôi nên trọn vẹn và đem tôi đến sự vinh hiển. Tôi cần điều đó. Có những góc cạnh trong tôi cần được tẩy sạch. Vẫn còn có quá nhiều sự bất khiết trong tôi. Tôi đã không đáp ứng với phúc âm của Ngài như tôi phải làm. Và Ngài đang làm điều này vì ích lợi của tôi. Cha mẹ trên đất của tôi đã sửa phạt tôi và trừng phạt tôi vì họ yêu thương tôi. Cha của các linh hồn làm điều này cho những người thuộc về Ngài biết bao nhiêu. Nếu bạn có thể nói điều đó với ma quỷ, tất cả đều tốt với bạn, với sự hiểu biết thuộc linh này. Ngay cả giữa những thử thách và hoạn nạn, tình yêu của tôi đối với Đức Chúa Trời trở nên lớn hơn bao giờ hết. Bây giờ tôi có thể thấy rằng, Ngài rất quan tâm đến tôi, rằng Ngài yêu thương tôi rất nhiều, rằng Ngài muốn tôi trở nên hoàn hảo. Điều đó dẫn đến hy vọng một lần nữa, một sự trông cậy. Hy vọng này là gì? Đó cũng chính là hy vọng mà vị sứ đồ đã nói đến trong câu 2, và hãy vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Ông bắt đầu với sự trông cậy và ông kết thúc với sự trông cậy. Điều gì đã xảy ra? Nó không là gì khác ngoài lý lẽ tuyệt vời của Hebrews chương 12. Chúng ta bắt đầu với hy vọng này, bởi đức tin chúng ta thật sự vui mừng, hoặc khoe mình, trong hy vọng về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng chúng ta hiểu điều đó, rồi những thử thách này đến, và chúng dường như dẫn chúng ta đi xa khỏi một hy vọng như vậy và mâu thuẫn với nó. Nhưng chúng không làm vậy, chúng đem chúng ta trở lại với nó. Chúng không chỉ đem chúng ta trở lại, chúng khiến chúng ta chắc chắn về nó hơn chúng ta đã chắc chắn lúc ban đầu. Sau khi đã trải qua tất cả những điều này, chúng ta chắc chắn hơn rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng, chúng ta khoe mình, vui mừng trong hy vọng về vinh hiển của Đức Chúa Trời vì chúng ta là con gái Đức Chúa Trời, và vì Ngài đã bắt đầu quá trình này. Nhưng sau khi đã trải qua lò lửa hoạn nạn, tôi chắc chắn điều đó hơn lúc ban đầu. Vậy, sự trông cậy của tôi lớn hơn lúc ban đầu, đó cũng là sự trông cậy, nhưng tôi chắc chắn hơn về điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta vinh hiển trong những điều này, chúng củng cố sự trông cậy. Chúng làm cho chúng ta chắc chắn hơn về sự trông cậy và chúng làm điều đó theo cách mà tôi đã chỉ ra. Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta trong lời Ngài rằng, chúng ta là con cái Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng gánh lấy tội lỗi chúng ta. Tôi tin điều đó, tôi đã được ban cho sự đảm bảo về điều đó. Nhưng bây giờ Ngài đã cho tôi thêm bằng chứng này. Ngài quá quan tâm đến tôi đến nỗi Ngài đang làm cho tôi nên trọn vẹn. Ngài đang tiếp tục đối xử với tôi theo cách này, và Ngài muốn đem tôi đến với hình ảnh trọn vẹn của chính con yêu dấu của Ngài, bằng cách đưa chúng ta trở lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu, bằng cách tỏ ra cho chúng ta thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, bằng cách ban cho chúng ta những kinh nghiệm mới mẻ về sức lực, ân điển và quyền phép của Đức Chúa Trời, đủ cho mọi thử thách và mọi nhu cần. Những điều này cung ứng cho chúng ta bằng chứng tuyệt đối về mục đích của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta không hề biết rằng, Ngài có một sự quan tâm yêu thương như thế đối với chúng ta. Chúng ta tưởng mình đã được quan tâm, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Chúng ta thực sự không biết, có những khía cạnh và những giai đoạn của nó mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng ra dù chỉ trong giây lát. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết chúng, chúng ta đã kinh nghiệm chúng, và chúng ta chắc chắn về Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết. Vì vậy, chúng ta được vinh hiển vì cớ những hoạn nạn này. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì cớ chúng. Chúng ta nói cùng tác giả Thi Thiên 119 câu 71 rằng, tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải. Tôi tốt hơn trước đây. Tôi tin chắc hơn về Đức Chúa Trời. Tôi chắc chắn hơn rằng tôi là con cái của Ngài. Tôi chắc chắn hơn về tình yêu thương của Ngài. Tôi chắc chắn hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thật vậy, cơ đốc nhân bắt đầu với hy vọng. Và chính vì chúng ta có hy vọng đó nên chúng ta có thể kiên nhẫn chịu đựng hoạn nạn. Nhưng như tôi đã có thể cho thấy, sự kiên nhẫn đến lượt nó lại dẫn đến một kinh nghiệm sâu sắc hơn về hy vọng, chắc chắn hơn và vững chắc hơn mà chúng ta có. Quý thính giả thân mến, như vậy vị sứ đồ đã chỉ cho chúng ta thấy thế nào chúng ta có thể vinh hiển trong hoạn nạn vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa với bài 6. Sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.